Kính chào quý thính hữu thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Quy Mã Quy Tẩu, Việt Gian Cộng Sản Chạy Quanh Vờ Vẹt Vội. Xin nhắc lại, Quy Mã Quy Tẩu, Việt Gian Cộng Sản Chạy Quanh Vờ Vẹt Vội. Tôi dùng cái tựa đề có hai nhóm chữ nói lại. Quy Mã là cái cách nói mỉa mai của dư luận, là khi mà Việt Gian Cộng Sản nó sang nước Mỹ vận thì người ta gọi nó là Quy Mã. Và Quy Tàu, tôi cố tình dùng chữ Quy Tàu, tức là nó chạy sang tàu. Nó Quy Tàu, mà nếu mỉa mai nói lái thì là tâu quỷ, quỷ tâu hay là tâu quỷ. Nó chạy sang tàu, nó phải tâu, phải quỳ. Tôi cố tình chơi chữ vào trong cái tựa đề này. Nhớ lại tuần trước, cái tựa đề cái bài bình luận thời sự của tôi là Việt Gian Cộng Sản trần truồng đối phó với trần truồng né lách roi đòn tứ phía. Là vì lúc đó là chưa bao giờ sau cái hội nghị Trung ương 10 mà đã thanh toán nhân sự với nhau rồi đưa đến cái chết của Nguyễn Bá Thanh, đội bộ của nó nát bét ra, đứa thì chạy sang tàu cầu cứu, đứa thì chạy sang Mỹ cầu cứu. Và nó cô lập hoàn toàn, và nó, tôi nói nó là né lách roi đòn tứ phía, chẳng những là rồi các thế ngoại giao mà ngay trong nước tứ phía nó trở thành chơ thổ địa ra làm những tên bán nước, chỉ biết đi cầu cạnh ngoại bang thôi, chứ còn coi thường đồng bào, quốc dân đồng bào chả coi ra cái gì cả. Và lần này thì thông tấn xã trong nước loan tin rằng Tổng bí Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị sang thăm Trung Quốc, là giữa tháng 2 vừa rồi, ngày 13 tháng 2 thì thông tấn xã Việt Gian Cộng Sản loan tin rằng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc là Dương Thiết Trì, rồi ấn định rằng thì là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sang tàu, là Quy Tàu. Cũng trong cái mảng thông tin đó thì cũng nhắc lại rằng thì cùng gần như là cùng ngày hay là chỉ một ngày hôm sau thì ngoại trưởng John Kerry của Mỹ là nhắc lại việc chính quyền Mỹ mời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sang thăm Mỹ để nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Mỹ. Lập tức nhà bình luận gia Bùi Tín nói với đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 16 tháng 3 một bài có tựa đề là Vị Khách Cồng Kềnh của Tòa Bạch Ốc. Tại sao anh Nguyễn Phú Trọng là cồng kềnh? Tại vì anh không phải là chủ tịch nước, mà anh sang Mỹ thì người ta đón tiếp anh như thế nào, là cho anh trở thành cồng kềnh. Và ông Bùi Tiến cũng không quên nhắc lại rằng cái anh Trọng Lũ này chẳng những là anh cái vai vế của anh không có là cái gì trong lễ tân ngoại giao, mà là có thể được đón tiếp với tư cách là chủ tịch nước hay là thủ tướng hay là tổng thống, đấy, chỉ là tổng bí thư đảng thôi. Thì về vấn đề ngoại giao, lễ tân ngoại giao nó khó đón tiếp anh lắm. Trừ phi là anh đi sang những cái nước gọi là đồng bọn nhà các anh, nước cộng sản nhà các anh, hay là gọi là bây giờ nó không dám xưng nữa là cộng sản, nó xưng là xã hội chủ nghĩa. Thì ông Bùi Tín ông nhắc lại cái chuyện năm xưa anh sang Cuba, rồi anh đã nói chuyện ở bên đó, anh vẫn là vụng về hớ hênh. Anh nói để làm cho là cả cái châu Mỹ Latin nó hết vía, nó tức là anh nói với cái giọng giống như là hai thằng còn là đồng chí năm xưa. Anh đến trường đảng cao cấp của đài của người ta, anh phổ biến kinh nghiệm chủ nghĩa Mác Lênin ở Việt Nam. Và là làm cho vì anh nói láo nó lếu ở bên Cuba như thế, cho nên Brazil người ta dự định cho đón anh, người ta phải viện cớ là bận việc không có tiếp phái đoàn, là cả cái phái đoàn hùng hậu của anh nào là ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Phú Phạm Quang Nghị, là Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh, như thế rồi thì trưởng ban đối ngoại trung ương đảng là Hoàng Bình Quân, thì cả đoàn tùy tùng 12 cái chiếc tàu bay đầy nhóc tiêu người cũng quay về trong nước. Và năm nay giờ mà anh Trọng Lũ này anh còn đề cao vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế nhà nước, dành ưu tiên cho kinh tế quốc doanh, trái ngược với là nền kinh tế Hoa Kỳ, thì anh sang Mỹ này anh nói cái gì đây? Mà trong khi tôi nghĩ rằng là anh nói rằng được mời, nhưng thực ra là tôi nghĩ rằng anh xin được sang Mỹ, nhưng mà ông Bùi Tiến ông nói anh này là cộm, là cồng kềnh quá, trong khi anh đi lại Mỹ như thế mà báo Nhân Dân và anh vẫn còn réo đế quốc Mỹ rồi là xỉ vả. Rồi trong sử sách dạy ở trường học ấy, vẫn còn réo chống đế quốc Mỹ xâm lược ra, thì anh trở thành ra là cồng kềnh. Và một nhà bình luận gia hải ngoại này là anh Bùi Văn Phú, mà tôi cũng trước kia có viết báo Việt Nam Hải Ngoại cho tôi, anh cũng viết một bài, anh dùng cái tựa đề Quy Mã làm tôi nhắc lại, để tôi nhớ chữ Quy Mã để tôi dùng cái chữ Quy Mã đó vào cái tựa đề của cái bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Anh Bùi Văn Phú anh viết bài tựa đề Tổng Trọng Tướng Quang Quy Mã. Anh nghe tôi nghe là đọc cái chữ Quy Mã đó thì tôi lập tức nó nảy ra cái liên tưởng của tôi ở trong đầu là Quy Mã là qua Mỹ, phải qua Mỹ sau, phải quy tàu trước, tàu quỳ trước thì mới sang Quy Mã được. Tại sao vào lúc này những cái tên gọi là cốt cán, gọi là cái bộ máy kìm kẹp đảng lãnh đạo của nó và công an là phải sang Quy Mã? Đấy là câu hỏi mà tôi đặt ra và tôi chuẩn bị để mà làm cái dàn bài cho cái bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Chúng ta nhớ rằng bọn Việt Nam Cộng sản từ đầu năm 2014 đến giữa năm 2014 là nó đã chuẩn bị cái đại hội 12 của nó vào năm 2016, và cái hội nghị trung ương 10 nó hoãn đi hoãn lại mới bao nhiêu lần để mà nói về, để bàn về vấn đề nhân sự, cuối cùng đã diễn ra và đưa đến cái chết của nào là Phạm Quý Ngọ, nào là từ mấy tiếng công an, một tiếng công an tôi không nhớ tên, nào là Nguyễn Bá Thanh, rồi nội bộ chúng nó thanh trừng nhau ào ào. Cộng sản đại hội nào cũng thế, nó có hai phần làm việc chuẩn bị. Phần thứ nhất là chuẩn bị về dân nhân sự, phần thứ hai là chuẩn bị về bản báo cáo. Cái bản báo cáo đó nó có hai phần. Cái phần thứ nhất là nói về những cái thành quả mà nó đạt được ở trong cái nhiệm kỳ vừa qua, và phần thứ hai là nắm bắt tình hình để mà vạch ra cái cương lĩnh hoạt động cho nhiệm kỳ sắp tới của đại hội 12. Thì chúng ta đã thấy về nhân sự thì đã biết bao nhiêu cái đột, tôi đã nói rồi, đảng cộng sản mà sắp xếp nhân sự mà không có thằng nào chết thì mới là lạ, mà quả nhiên nó đã xảy ra như là tôi dự chủ là đã có những cái đột tử. Và cần về cái phần báo cáo thì tôi thấy những tin tức nội bộ tiết lộ ra thì cũng chẳng có gì mới lạ đâu. Nó là cố gắng nó nắm bắt tình hình và luôn luôn nó nói là tình hình thế giới vô cùng phức tạp rồi chúng ta phải nắm bắt làm sao rồi. Mà tôi nghĩ rằng thì là báo cáo là cũng là bốn nguy cơ rồi bốn kiên định sở hữu ba tỉnh phần kinh tế thị trường định hướng sao chỉ nghĩa và chẳng cái khác đâu. Sở dĩ mình có thể biết trước được là vì mình biết cái não trạng của bọn chúng. Chủ nghĩa cộng sản đã chết rồi, và cái bọn Việt Gian Cộng sản ở Việt Nam chỉ là một bọn cộng sản sống sót và nó cố bám mà thôi. Nó lươn lươn lẹo lẹo, nó né né lách lách làm sao để nó cố bám được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng mà có một cái tình hình mà nó không thể không nắm bắt được là cái số phận của nó ngày hôm nay cũng như là ngày sắp tới tùy thuộc vào cái mối quan hệ ta bạn thù giữa Mỹ và Tàu. Trước kia nó có thể theo chân voi Tàu mà ăn bã mía Mỹ được là bởi vì lúc đó Mỹ và Tàu còn là đồng minh đối tác. Bây giờ Mỹ đã chuyển trục về đó cho Thái Bình Dương và đã nói rõ rằng we are back to stay, chúng tôi đã trở lại để ở lại chứ không có bỏ đi đâu nữa. Thì quyền lợi quốc gia của nước Mỹ và quyền lợi cốt lõi của nước Tàu Cộng sản nó trở thành đối nghịch với nhau rồi. Và cái quan hệ đó nó biến thằng Việt Dân Cộng sản thành ra một lũ chó mất chủ. Khi mà hai bên nó đối đầu với nhau thì anh không có sợi dây để mà đu nữa. Ngày xưa anh có thể đu dây được giữa Liên Xô và Tàu Cộng là bởi vì nó là cùng là cộng sản với nhau. Dù rằng nó có một bên thì tố cáo bên kia là xét lại, bên kia tố cáo lại là mày cực đoan, mày bảo thủ này kia. Nhưng mà nó có thể chạy qua chạy lại được. Và nó khai thác cái mâu thuẫn giữa hai ông cố nội như thế này để mà nó sống còn. Tàu cũng như Liên Xô đều tranh nhau để mà o bế nó, để giữ lấy cái thằng đàn em này về phía mình. Nhưng mà bây giờ Tàu với Mỹ, giữa Tàu và Mỹ đã trở thành đối đầu rồi, không có cái sợi dây để cho nó đu. Và hơn nữa, cả hai siêu cường đó, Tàu cũng như Mỹ, đều là có nợ máu với bọn Việt Nam Cộng sản. Thành ra nó đưa ra cái đa phương hóa, nó đi sang Nga, nó đi sang Âu Châu, nó đi sang Úc này kia để nó đa phương hóa. Nhưng mà nó đa phương hóa kiểu gì thì kiểu, nó cũng không thể tránh khỏi được cái sự tương phản giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản. Thành ra là nó không thẳng, nó không có cách gì nó thoát khỏi cái quỹ đạo của cả Mỹ lẫn Tàu, và bây giờ nó chết chẹp. Cho nên sau khi hạ bệ nhau để sắp xếp nhân sự, đứa nào phải đi đứa nào phải về thì vậy, nó bây giờ nó vẫn còn giữ bí mật mà chúng ta cũng không cần phải đi giỏi sự bí mật đó làm gì. Trước sau nó như vậy, nhưng cũng như là một thôi. Nó có thể tranh quyền tranh ăn với nhau, nhưng mà luôn luôn nó cái khẩu hiệu là còn đảng còn mình, cho nên nó theo Nga Mỹ hay theo Tàu cũng thế mà thôi. Chẳng qua nó phải chạy theo Mỹ là nên để nó câu giờ thôi. Nó hy vọng rằng chiến lược của nước Mỹ bao giờ cũng thế, không quá nhiệm kỳ 4 năm của một tổng thống. Và tổng thống Obama đang ở cuối nhiệm kỳ rồi, chưa chắc là sau cái người tổng thống kế nhiệm đã có đường lối như bây giờ. Nó câu giờ thì nó sống sót được ngày nào hay ngày đấy. Cho nên những cái bài dư luận này tôi cũng đem vào đây để là lấy thông tin, và tôi nhân cái các nhà bình luận này bình luận tới đâu thì tôi sẽ ké vô tới đó để tôi đưa ra cái đánh giá của tôi về vụ này. Ông Bùi Văn Phú ông đánh giá rằng thì ông Tổng Trọng sang Mỹ khác với Tập Cận Bình sang Mỹ, cũng khác với lại ông Trương Tấn Sang sang Mỹ, là vì thủ tục lễ tân không cho phép Tổng thống Mỹ tiếp ông ấy. Thì nhân cái dịp này tôi cũng nói rõ là kể cả Tập Cận Bình ngay khi đã là chủ tịch nước rồi, đã là tổng bí thư rồi mà sang Mỹ, ông Obama cũng chỉ tiếp ở ngoài Tòa Bạch Ốc. Thành như là không phải là người ta muốn né lễ tân, mà là có những cái mật đàm mà không tiện nói ở trong văn phòng. Cái đó Mỹ nó gọi là off record, đi dạo chơi trong vườn với nhau nói, để không cái những cái lời, những cái mật đàm đó không có vào sổ sách nào cả. Đấy là cái lỗi. Nếu mà ông Obama ông coi Nguyễn Phú Trọng là có ký lô tương đương với Tập Cận Bình thì ông sẽ tiếp mà off record ở ngoài tòa giáp làm sao rồi nhớ là cái. Nhưng mà ông Bùi Văn Phú nhắc ra rằng Tổng Trọng sang Mỹ còn có lý do tại sao lại phải là Trần Đại Quang công an. Nhưng mà tôi không đồng ý với ông Bùi Văn Phú rằng thì ông cho rằng sau vụ giàn khoan HD981, nhiều người Việt đã nhận ra rằng Bắc Kinh không còn là đồng chí. Xin lỗi anh, tôi hỏi là nhiều người Việt là người Việt nào vậy? Chúng nó vẫn là đồng chí với nhau, nó gặp nhau nó vẫn gọi nhau là đồng chí. Và Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn là một bộ phận của người Tàu. Thế nhiều người Việt thì tôi không gọi là tôi không nghĩ rằng thì là nhiều người Việt nghĩ như thế đâu. Nhưng có thể là những người ngoài đảng hay là những người ngoài như là Bùi Văn Phú, thì chứ còn là trong nước không có cái vụ mà không còn là đồng chí, nó vẫn là đồng chí với nhau. Chẳng qua là thằng đồng chí anh nó ăn hiếp thằng đồng chí em thôi, chứ không phải là nó vì thế mà nó không là đồng chí nữa. Và ông Bùi Văn Phú hy vọng rằng thì chuyến đi Mỹ của Nguyễn Phú Trọng được trông đợi có thể đem đến những thay đổi về cơ chế cho Việt Nam, đặc biệt là cắt bỏ cái đuôi xã hội chủ nghĩa trong chính sách kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xin lỗi Nguyễn Phú Trọng, trong cái kỳ đại hội 11, phiếu vào Bộ Chính trị, anh đứng thứ 8. Chẳng qua anh được đưa vào cái chỗ đó vì anh là cái chế độ, cái thằng vô thưởng vô phạt, các phe nó tranh quyền tranh ăn với nhau. Chứ để anh này vào cái chế, anh bao phải này vào cái chỗ đó là cái chế độ. Chứ không phải là anh có anh cái thẩm quyền gì cả, mà nhất là trong cái vụ này. Trong cái vụ đấu với bà Dũng, anh Nguyễn Phú Trọng đã thua, đã đầu hàng bà Dũng rồi, thành em không cái anh này không có ký lô gì để mà thay hy vọng thay đổi cái cơ chế cả. Tôi chỉ nghĩ rằng thì anh này anh sang, nhưng mà trước khi anh sang Mỹ thì anh lại phải sang tàu trước đã, tức là anh chạy quanh chứ không phải đu dây. Anh chạy quanh, anh sang tàu để nhận chỉ thị, và anh sang Mỹ để anh phân trần rằng thì anh chắc có thể là anh sang anh năn nỉ anh Tàu rằng thì làm ơn nhẹ nhẹ tay cho đàn em một chút, để cho em đàn em đi bịp Mỹ chuyến này cho nó có hiệu quả. Cho nên tôi nói rằng những tên như tên Trọng Lũ này chưa có quy tàu để quỳ tâu thì chưa dám sang Mỹ đâu, và chưa chắc là sau khi sang Mỹ sang tàu mà quỳ tâu không xong thì chưa chắc đã sang Mỹ. Và vì thế cho nên chúng ta không đánh giá quan trọng về cái việc là quy mã hay là quy tàu của cái anh Trọng Lũ này cả. Nhưng mà tôi để ý đến cái anh Trần Đại Quang nhiều hơn. Đó, ông Bùi Văn Phúc cũng nói là vì thế chuyến đi Mỹ của ông Trọng chắc không xảy ra cho đến sau khi ông đã đi thăm Trung Quốc. Đúng, phải quỳ tâu trước đã rồi mới được quy mã sau. Và tôi cũng không đồng ý với anh Bùi Văn Phú là anh hy vọng rằng thì sau chuyến này đi này của thì không còn Việt Nam sẽ không còn bị ảnh hưởng nhiều từ Trung Quốc. Thì hy vọng thì cứ hy vọng đi, nhưng mà tôi chỉ cá nhân tôi thì tôi không tin được cái chuyện này, nó chỉ câu giờ thôi. Và tôi cũng đồng ý với Bùi Văn Phú rằng thì cái vai trò Trần Đại Quang mới là đáng chú ý, là bởi vì Trần Đại Quang mới là Mỹ, là cái kẻ mà Mỹ cần dằn mặt rằng thì là anh nhìn nơi cũng thấy thế lực thù lịch, anh là lên đâu anh cũng thấy là anh sợ diễn biến hòa bình, thì chắc là Mỹ gọi anh Trần Đại Quang sang để dằn mặt anh. Là bởi vì trong cái công bố chính thức về cái việc mời sang này, tôi nói rõ là thảo luận về vấn đề nhân quyền. Thì đã lấy là cái chính, còn những cái khác là chỉ là hỏa mù mà thôi. Đồng thời cũng là tin từ một bình luận ra từ trong nước nhé, từ Hà Nội, tên là Minh Trí, viết cho đài BBC một bài mà đài BBC đăng lên với nói rằng đây là quan điểm của ông này chứ không phải là của đài. Để đặt câu hỏi rằng công an Việt Nam hợp tác với Mỹ như thế nào, chúng đại khái nói đưa tung hoàng mù thôi, nói ông sang là để chuẩn bị chuyến đi chính, coi như tiền trạm đi chuẩn bị cho ông Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ thôi. Rồi thì trước đại hội 12 thì hai người này phải sang Mỹ để mà tăng cái đề quan hệ với Mỹ trong khuôn khổ đối tác toàn diện. Nhưng mà anh này cũng nói rằng đây là dấu hiệu Việt Nam đang thúc đẩy quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ trên lĩnh vực quốc phòng an ninh, đều có ý nghĩa quan trọng khi Biển Đông vẫn có căng thẳng. Mà anh cũng không thể quên bỏ qua cái rằng là hiện nay nhân quyền là một trong những vấn đề Hoa Kỳ quan ngại trong quan hệ với Việt Nam. Và anh cũng nói rằng là với cái nội dung như thế thì có hy vọng rằng đây là cơ hội để chính quyền Việt Nam cởi mở hơn nữa trong vấn đề này, trong vấn đề nhân quyền. Giờ cũng nhắc lại rằng trong tháng 3 này Trần Đại Quang đã tiếp xúc với đây là đi sang Mỹ rồi nhá, tiếp xúc với giám đốc cơ quan điều tra liên bang FBI, tiếp xúc với Bộ trưởng An ninh Nội địa Jack Johnson, vân vân và vân vân. Tóm lại là cái này có tính cách cò mồi, là hỏa mù để nói rằng là vấn đề nhân quyền chỉ là thứ yếu thôi, mà cái chính là xây dựng khung pháp lý quan hệ hợp tác song phương trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, như là hiệp định dẫn độ, hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù. Cái này thì đâu cần phải Trần Đại Quang sang Mỹ, lúc nào cũng có thể thảo luận được. Đây là các chuyên gia thảo luận với Bộ trưởng Bộ Công an. Nhưng mà để đánh giá cái thông tin này một cách chính xác hơn thì chúng ta có những cái thông tin nó giúp chúng ta những cái phép thử để xem là cái chuyện mà Trần Đại Quang với Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ này là như thế nào. Mà cái phép thử đó là trong khi bọn Việt dân Cộng sản nó còn đang loay hoay, nó chạy quanh, nó bỏ tàu theo Mỹ hay là làm sao, thì bỗng nhiên đến cái ngày mà kỷ niệm đảo Gạc Ma của quần đảo Hoàng Sa bị tàu chiếm đóng, thì lập tức trong nước các nhà tranh đấu tổ chức là tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma. Ở Hà Nội thì đến tượng đài Lý Thái Tổ, và ở Sài Gòn thì đến tượng đài Trần Hưng Đạo bên Bạch Đằng. Và công an của Trần Đại Quang ở Hà Nội và ở Sài Gòn nó đối phó với cái vụ này hoàn toàn khác nhau. Ở Sài Gòn thì nó ngấm ngầm, nó cho người đến, nó canh chừng tất cả những người mà có thể đi dự vào cái đó, nó vô hiệu hóa cái kỷ niệm ở tượng đài Trần Hưng Đạo từ trong trứng nước, cho nên rất là cái kỷ niệm ở tượng bến Bạch Đằng Sài Gòn tượng đài Trần Hưng Đạo đó rất là lư thưa không đáng chú ý. Nhưng mà ở Hà Nội thì người ta lại tổ chức được, mà chứng tỏ rằng công an Hà Nội nó rất là rụt rè trong cái việc đối phó này, nhưng mà nó lại không dám ra tay, nó để cho những cái gọi là dư luận viên phá rối. Hả? Mà cái dư luận viên này ấy, lần trước thì nó cho là công nhân xây cất ra đập gạch về cưa đá rồi kia về làm phá rối, rồi thì nó cho ông già bà cả ra nhảy xoăn đố mì cửa tàu không để phá đám. Nhưng mà lần này thì nó lại không làm vậy nữa. Lần này nó cho cái đám cầm cờ vàng ba cầm cờ búa liềm và đeo mặc áo thun có chữ dư luận viên ra phá đám, là cản trở đàng hoàng. Và bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin rằng có nhiều ngờ vực trong vụ dư luận viên phá rối tưởng niệm Gạc Ma. Dẫn lời anh blogger Lê Anh Hùng tường thuật rằng trong buổi hôm đấy, nhiều người đã chứng kiến một số nhân viên ăn mặc thường phục đã chỉ đạo lực lượng đấy. Dù có điều tra đi để kết quả thế nào thì mọi người cũng đã có câu trả lời rồi. Và câu trả lời đó đã được một nhân vật có trách nhiệm của Thành ủy Hà Nội là Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long. Rằng thì cái dư luận viên này không phải, những người này không phải là dư luận viên, mặc dù là người ta mặc cái áo thun không phải là viết tay mạch hoặc in đàng hoàng chữ JLV để và anh Phan Đăng Long anh chối. Anh Phan Đăng Long nói là cái không phải dư luận viên, tôi phải khẳng định rằng hoàn toàn không có chuyện đó. Đội ngũ dư luận viên không đi làm chuyện đó. Biết đâu lại một tổ chức xấu làm như thế để cho người ta đưa lên bảo là đây là người của ban tuyên giáo đi làm việc ngăn cản chuyện yêu nước của người dân. À, bây giờ Thành ủy Hà Nội nó phải nói rằng kỷ niệm, tưởng niệm các chiến sĩ quân đội nhân dân hy sinh ở Gạc Ma là chuyện của người yêu nước của người dân. À, nó bối rối lắm, nó không biết đối phó thế nào. Nếu mà nó nhận cái đó thì là nó sợ bố tàu của nó, mà nó sợ cả bố Mỹ của nó nữa, cho nên nó đứa nọ chọc vào mắt đi kìa. Và cũng tên Phan Đăng Long này nói thêm như thế này: tôi khẳng định rằng hoàn toàn không có chuyện đó. Cơ quan an ninh phải vào cuộc điều tra chuyện đó. Biết đâu lại có người sẽ làm để người ta đưa lên bảo đây là người của ban tuyên giáo đi làm việc ngăn cản chuyện của người yêu nước của người dân. Và để đánh giá về cái này, rồi câu viết là sự thật đó là cái gì, nhưng mà cái việc mà kỷ niệm ở tượng đài Lý Thái Tổ tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh ở Gạc Ma cho ta một phép thử về cái sự bối rối là chuyện này là nó chạy quanh giữa tàu và Mỹ như thế nào. Cái phép thử này cho ta thấy kết quả thứ nhất là nó chứng tỏ rằng lãnh đạo Việt Nam Cộng sản đang bối rối, nó không biết đối phó với cái việc Gạc Ma như thế nào. Nếu mà người ta thì tưởng niệm các cái mà nó đàn áp thì hóa ra nó là thằng phản quốc bắn nước hay sao, mà nó không đàn áp thì nó bị bố tàu của nó la rồi. Cho nên phép thử gạt ma này cho chúng ta cái kết luận rằng lãnh đạo Việt Nam Cộng sản nó đang bối rối. Và vì bối rối cho nên đứa họ nó chọc vào mắt đứa kia. Binh lễ tưởng niệm thì sợ tàu giận, mà binh bọn phá rối thì bị dân chửi, mà nội bộ nó cũng chửi. Và dân chửi hay là nội bộ chửi thì đã đành, nhưng mà binh với bọn phá rối thì làm phá hỏng cái tuồng tích mà nó đang đóng, là cái tuồng ve vãn Mỹ để được vào TPP. Nó rất là bối rối. Và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 20 tháng 3 đăng cái bài tựa, có tựa đề là vụ dư luận viên báo Việt Nam chỉ trích công an. À bây giờ, sau khi có bọn phá rối xảy ra mà công an chối rồi, nhưng mà báo chí lề đảng, lề là nhà nước chỉ trích công an. Báo Nông nghiệp Việt Nam viết nguyên văn: một điều khiến dư luận thắc mắc là hành vi ngăn cản người dân đặt hoa thắp hương tưởng niệm 64 chiến sĩ trận gạc ma của nhóm người trên diễn ra ngay trước mắt lực lượng công an làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực tượng đài, mà đã biết nhóm đó không phải là người của công an và các dư luận viên, vậy tại sao công an không kịp thời bắt giữ ngay những kẻ đang gây rối trật tự công cộng đó? Đúng, anh không phải ai mà anh thì khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ anh để điều tra. Và dư luận báo chí lề đảng lề dân ở trong nước để chửi anh ấy là anh thấy anh Phan Đăng Long này anh đổ thừa cho một tổ chức xấu đứng ra gây rối. Và bị anh tờ báo Giáo Dục Việt Nam gọi bọn phá rối là những kẻ vong ơn bội nghĩa, nhưng mà sau bị chửi như thế rồi lại bị ban tuyên giáo đi sau đó phải gỡ cái tít nó xuống liền. nó bối rối vô cùng, đứa nào chọc vào mắt đi kìa. Rồi thì dân làm báo là đăng những cái bài cũng tương tự như thế, nhưng mà ngoài cái vụ mà chặt cây thì chúng ta thấy rằng cái vụ gạt ma thì nó lại xem vụ chặt cây nó lại cho chúng ta một cái phép thử nữa để chứng tỏ là nó bối rối. Trong khi nó bối rối như thế thì nó mưu đồ cái gì? Không mưu đồ cái gì? Cái chuyện nọ chưa xong thì lại sang cái chuyện kia. Tự nhiên nó đè cây Hà Nội nó chặt vào, mà nó chặt cây là dân chúng lần đầu tiên. Khi chúng ta nhớ rằng cả chục năm nay các nhà dân chủ tranh đấu xuống đường lên xuống đường xuống, mà dân người ta có tham gia đâu. Nhưng mà lần này nó chặt cây xanh. Thì tại sao nó phải chặt cây xanh mà nó gọi là, vì nó phân trần rằng là chặt cây là quyết định từ lâu rồi, là trong quyết định của thành ủy Hà Nội rồi, từ lâu rồi. Nhưng bây giờ nó vì nôn nóng mà nó làm ào ào lên là làm xôn xao dư luận. Tại sao phải nôn nóng? Thì đó là cái mà tôi đã đặt ở trong cái tựa đề của bài này. Trong khi nó chạy quanh như thế, nó câu giờ thì nó biết rằng cái thời gian mà nó câu, cái thời giờ mà nó câu được không còn bao lâu nữa, cho nên nó phải vừa vẹt vội những cái gì nó đang làm dở dang thì làm vội, và những cái gì mà còn đang lủng lẳng mà chưa có kịp thu hoạch thì nó làm. Và trong những cái mà nó đang thu hoạch chưa xong là có cái vụ của cây xanh. Trong cái chặt cây xanh này là nó chặt 6.700 cây cổ thụ trong thành phố rồi để trồng cây mới. Thì dân mới hỏi: trời ơi, anh làm cái trò gì đây? Thì cũng lại tên Phan Đăng Long nữa, phó ban nói: chặt chưa đến 7.000 cây, việc gì mà phải hỏi dân? Và dân làm báo giũa cho nó một bài, tôi đọc gần hết nguyên văn cái này để cho anh chị em thấy rằng nó tăng ra bối rối, nó chọc đứa nào chọc vào mắt đứa kia và nó vội vã vơ vét, là nó chỉ chọc cho dân chửi nó thêm thôi. Và lần đầu tiên dân chửi nó một cách công khai, mà cả lề đảng báo rồi lề đảng nó cũng chửi nó. Những tuyên bố của Phan Đăng Long chặt chưa đến 7.000 cái việc gì phải dân. Và những lời của Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Văn Dân nhân răng thành phố Hà Nội chặt 6.700 cây là chủ trương đúng đắn của thành phố. Hoặc của Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chửi nhau như chó với mèo. Người dân Hà Nội đã hân hoan đồng ý cho chúng tôi chặt sao đây. Dân đang chửi đó, mà nó bảo hân hoan. Đứa nào chọc với bác đứa kia, đứa nào chửi bố đứa kia. Rồi thì dân làm báo nhắc lại rằng cái lỗi trả lời như thế thì Nguyễn Tấn Dũng đã từng trả lời về cái vụ bô xít Tây Nguyên. Cho khai thác Tây Nguyên bô xít là chủ trương lớn của đảng, đảng đã quyết. Tức là đảng ngồi trồm hổm lên 90 triệu dân Việt Nam từ lâu rồi. Và rất là báo bình luận rằng bây giờ nó chối quanh, nó đổ thừa cho đấy là đấy kia, thì nó đã đuổi cái khổ mấy thằng cấp dưới đi để nó chấn an dư luận. Nhưng mà dân làm báo đánh giá rằng phản ứng của dân chúng chỉ có thể làm chậm đi kế hoạch phá hủy Mưu Sinh, chứ chắc chắn sẽ không làm chùn tay của những người lãnh đạo thành phố Hà Nội nói riêng và Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung. Và cho rằng thì lòng tham quá độ, lòng tham là mờ mắt mà lý trí. Tôi nghĩ rằng lòng tham thì lúc nào nó cũng có, nhưng mà lúc này nó phải làm vội là bởi vì nó thấy số phận của Đảng nhà chúng nó có vẻ càng những ngày hấp hối của Đảng nó có vẻ càng ngày càng ghét ngắn lại, cho nên nó vừa vét vội đi. Rồi rất là báo là còn nghi rằng thì là có thể là chưa chắc là Hà Nội nó ngu đến cái độ mà nó làm như thế, nhưng mà nghi rằng là thằng Tàu làm như thế là đem những cái vụ như là thu mua 4 móng trâu cao hơn giá tiền cả con trâu, thu mua đỉa, thu mua ốc bươu vàng để người ta nuôi đỉa, nuôi ốc bươu vàng bán cho nó. Đây là hai cái đấy. Vâng, tóm lại rằng thì cái vụ cây xanh này cũng làm cho dư luận càng thêm chửi đảng nó vô cùng. Nhưng mà tôi đánh giá rằng nó ẩu như thế là vì nó vô vét vội thôi. Nó thấy là ngày tàn của chúng nó quy mã hay là quy tàu cũng là vô cùng vất vả, và ngày tàn không còn bao nhiêu đâu. Là bằng cớ là trong khi nó tăng ra bối rối như thế thì cái việc mà cưỡng chế xóa sổ giáo xứ Cồn Dầu của Công giáo, xóa sổ giáo xứ Đông Yên của Công giáo, nó vẫn tiếp tục. Tất cả những cái vụ mà cưỡng chế dân loan ở khắp các tỉnh thành quận huyện nó vẫn tiếp tục như thế. Công an tiếp tục giết người vô tội, và quan trọng nhất chứng tỏ rằng nó vô vất vả. Những cái dự án nào mà nó đã thâu tiền rồi mà nó chưa hoàn thành để nó thâu tiền nốt, hoặc là nó đã có khách rồi, hàng rồi mà nó chưa kịp thâu tiền thì nó làm vội vàng lên, bằng cớ là vào giữa lúc này mà tên Đinh La Thăng nó lại tuyên bố, nó xúc tiến rằng thì bán cái phi trường Phú Quốc và cái khu sinh thái Phú Quốc cho các nhà đầu tư quốc tế để lấy tiền xây sân bay Long Thành, phi trường Long Thành. Đấy, và mình đặt cái vụ cây xanh này vào những cái mà phương án nó đang xúc tiến một cách vội vã, thì hiểu được rằng là chúng nó biết hơn ai hết, nó biết rõ rằng cái ngày tàn của chúng nó không còn bao lâu nữa. Cũng vào trong cái đề tài ngày hôm nay, trước mặt tôi có một bài của Đài Á Châu Tự Do đánh giá về cái công du Mỹ của Bộ trưởng Trần Đại Quang và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nó có ý nghĩa về cái thay đổi về nhân quyền ở Việt Nam như thế nào. Và Đài RFI của Pháp phỏng vấn nhà đối kháng bị bắt và là được thả ra là Phạm Chí Dũng. Nhưng mà tôi trong cái khi trả lời này thì Phạm Chí Dũng cho những cái thông tin rất là đáng giá, cho nên tôi đem cái bài này tôi sẽ đọc lại gần như nguyên văn và tôi kèm theo những cái chú thích của tôi vào để làm cái kết thúc cho cái bài bình luận thời sự của tôi của tuần này. Trước hết là tôi rất đồng ý với đài RFI Pháp và ông Phạm Chí Dũng về cái tựa đề của bài phỏng vấn này. Nói rằng công du Mỹ và nhân quyền 2 chấm, Bộ trưởng Quang đặc biệt trong mặt ép, đặc biệt hơn Tổng Bí thư Trọng. Tôi đồng ý. Tôi để ý đến cái anh Trần Đại Quang này nhiều hơn là anh Trọng, là bởi vì tôi biết anh trong đảng ấy, anh em người ta là đặt anh vào cái chức Tổng Bí thư là bù nhìn cho mấy thằng kia thôi, chứ anh chẳng là cái gì cả. Cho nên để ý đến anh Trần Đại Quang. Một trong số những sự kiện gây nhiều chú ý mới đây là chuyến công du Hoa Kỳ của Bộ trưởng Công an Việt Nam Trần Đại Quang. Trong bối cảnh hồ sơ nhân quyền lâu nay vẫn là vấn đề gai góc nhất trong quan hệ Mỹ-Việt, chuyến đi của ông Trần Đại Quang sang Hoa Kỳ rất đặc biệt, thậm chí đặc biệt hơn cả chuyến đi dự kiến của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, được thông tin vào cuối tháng 5 2015. Nguyễn Phú Trọng mới đi Mỹ. Nếu chuyến đi của ông Trọng nghe nói là được vận động từ đầu năm 2014 và ban đối ngoại trung ương cố gắng làm sao để cho Tổng thống Obama tiếp ông Nguyễn Phú Trọng tại phòng bầu dục với nghi lễ cao nhất, thì chuyến đi của ông Quang lại khá đột ngột. Thông tin này chỉ mới xuất hiện sau chuyến đi của bà Rose Guttemueller, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đến Việt Nam vào đầu tháng 3. Bà Rose đến Hà Nội làm việc vào đầu tháng 3, khoảng ngày 3 tháng 3 năm 2015. Sau đó đến ngày mùng 5, bà gặp ông Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách về an ninh chính trị. Không biết là cuộc gặp này đã diễn ra một cách thuận lợi như thế nào mà ngay sau đó 2 ngày, ông Ted Osius, tân đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, đã thông báo ngay lập tức về một chuyến đi của tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, tới Hoa Kỳ trong một thời gian gần. Và ông còn nói thêm là sẽ làm việc với nhiều quan chức, nhiều cơ quan về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề nhân quyền. Công an mà đi nói chuyện về nhân quyền. Đặc biệt là tin tức mà ông Ted Osius đưa ra không phải là tại một cuộc họp báo hay trong một cuộc họp ngoại giao chính thức, mà ngay tại giảng đường của Đại học Quốc gia Hà Nội khi ông đến nói chuyện. Tức là gì? Tức là thông báo này là non-official, phi chính thức, chứ không phải là bán chính thức, là phi chính thức. Đó là một tin rất thú vị, cho thấy dường như là lần đầu tiên một viên tướng, một bộ trưởng công an Việt Nam đại diện cho một ngành bị quốc tế chỉ trích, công kích, lên án khá nhiều vì những vi phạm nhân quyền lại xuất hiện tại Hoa Kỳ. Và chỉ một tuần sau khi có thông tin do ông Ted Osius nêu ra thì ông Quang đã có mặt ở Hoa Kỳ rồi. Có thể nói đó là một chuyến đi vừa đột ngột vừa đặc biệt. Và quả đúng như lời ông Osius, ông Quang đã làm việc với một loạt các cơ quan, các quan chức của Hoa Kỳ. Từ Bộ Ngoại giao cho đến Bộ Tư pháp, Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan Điều tra Liên bang FBI, kể cả Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA. Và cuối cùng, không quên gặp những thượng nghị sĩ tiếng tăm của Hoa Kỳ, đặc biệt là ông John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ. Tôi hoan nghênh anh Phạm Chí Dũng này, là anh đặt cái chuyện anh Trần Đại Quang đi Mỹ trong cái khung cảnh là các chóp bu Việt dân Cộng sản nó còn đi đa phương hóa nhiều phương lắm, là đặt cái anh Trần Đại Quang là đi Mỹ trước cả chuyến đi Úc của Nguyễn Tân Dũng. Và tôi xin ghi nhận ở đây rằng thì bà con ta ở bên Đông Úc đã đón Nguyễn Tân Dũng rất là long trọng, và đến nỗi mà Nguyễn Tân Dũng phải đi cửa sau. Và bản tin của các hãng thông tấn quốc tế đã cho biết rằng trong cái buổi gặp gỡ với Thủ tướng Úc thì Nguyễn Tân Dũng đã lãnh một bài học rất đích đáng, thăm hỏi về những cái bàn tay sắt của chế độ như thế nào, và về kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục phải như thế nào. và nhất là vấn đề và vi phạm nhân quyền như thế nào. Và các hàng thông tấn đều nói rằng anh Nguyễn Ba Dũng này không đáp trả được một câu nào, chỉ cười ruồi và đánh chống lại các chuyện khác. Đấy là Nguyễn Tân Dũng ở bên Úc. Rồi trở về với Trần Đại Quang thì anh Phạm Chí Dũng này đánh giá anh Trần Đại Quang rất cao, rằng thì là anh đang đi làm cái việc là củng cố cái mối quan hệ đi dây giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và Trung Quốc, thì tôi không cho là đi dây, là nó chạy quanh như thế. Để xem cho mình, nếu mà cái ông Phạm Chí Dũng nói đúng hay là tôi nói đúng, thì chỉ một vài ngày nữa là chúng ta có những thông tin để xác minh xem là nó đi dây được cái gì. Và anh Phạm Chí Dũng cho rằng anh Trần Đại Quang là anh đi vận động để mà Mỹ gác bỏ cái vấn đề nhân quyền và cho Việt Nam Cộng sản nhà anh ấy hưởng cái quy chế thị trường đầy đủ, rồi thông qua Hiệp định Đối tác Chiến lược xuyên Thái Bình Dương là một loạt vấn đề khác. Và đến đây thì anh Phạm Chí Dũng được đánh giá anh Trần Đại Quang cao hơn nữa, tức là anh nhận lãnh những chỉ đạo của Bộ Chính trị đi làm cái việc này và làm thay cho Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang nữa. Mà nếu mà anh làm được, anh như đi về cái nhiệm vụ này, thì chúng ta đừng lên làm ngạc nhiên là anh Trần Đại Quang này sẽ có một cái vai vế rất lớn trong cái kỳ đại hội 16 sắp tới. Và anh Phạm Chí Dũng anh nói rằng tướng Quang được coi là một trong những nhân vật có thể kế thừa tại đại hội 12. Tức là gì? Là có thể còn cao, có thể là vụ chủ tịch nước cao hơn nữa, tức là có thể thay thế vị trí của Nguyễn Phú Trọng hiện nay. Tôi đã nghiên cứu về cái anh Trần Đại Quang này từ lâu rồi. Anh là người trẻ tuổi nhất trong cái Bộ Chính trị. Mà ngay lập tức khi mà anh nổi lên thì là có cái truyền đơn tố cáo anh ấy gian lận về lý lịch. Anh sinh năm 1950 nhưng anh khai gian lên là anh sinh năm 1956, để anh trẻ đi 6 tuổi để ở lại làm chức lớn về cái đại hội 12 sắp tới. Thậm chí là các blogger trong nước còn nêu ra hình ảnh như là bằng cử như bằng của anh, bằng công an của anh mà đều ghi anh là mình 1950 hết. Nhưng mà thì anh chỉ đưa ra cái giấy chứng nhận của nhà cầm quyền, nhà chức trách, cái ủy ban nhân dân xã cái nơi anh sinh, thì là xác nhận rằng anh là sinh năm 1956, chốt cái giấy xác nhận đó, không thể phủ nhận được 4 năm cái bằng kia. Đấy. Là anh đã bị, để xem là cái vụ mà khai man lý lịch đó có được, anh có qua được không, là vì anh Lê Đức Anh cũng đã từng bị tố cáo khai man lý lịch rồi mà cũng đã qua rồi. Nếu anh mạnh quá ở trong nội bộ, thấy không? Tức là gì, theo Phạm Chí Dũng thì chuyến đi của Trần Đại Quang là có động cơ cá nhân của ông Quang, tức là ông dọn đường để lên ngôi và dọn đường cho một ngã rẽ của phương Tây. Tôi hy vọng là anh Phạm Chí Dũng đánh giá đúng, nhưng mà tôi chưa có tin cái này, để chờ một số thông tin khác nữa. Vì vậy anh Phạm Chí Dũng cho rằng chuyến đi của Tiến Quang có hàm ý về cả cái chung với cái riêng, tức là cái chung là anh nhận lãnh của Bộ Chính trị và cái riêng là cái sự lên ngôi của anh. Và nếu mà đúng như thế thì anh Phạm Chí Dũng cho rằng thì trong những ngày sắp tới sẽ những động thái dịch chuyển nội bộ ở Hà Nội. Nếu mà anh Phạm Chí Dũng đánh giá như thế này thì tôi có một cách đánh giá khác nữa, là tôi muốn chờ xem là đến cái ngày 30 tháng 4 này luận điệu của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng và các anh như thế nào. Anh còn khoe là chiến thắng trên đế quốc sừng sỏ nhất thế giới hay không, để xem ngày 30 tháng 4 anh tổ chức ăn mừng kiểu gì, thấy không? Là vì tôi vẫn không thể nào đánh giá nhẹ được cái việc là bọn Việt Nam Cộng sản nó có nợ máu với cả tàu đất Mỹ, để xem nó nói về cái ngày 30 tháng 4 về cái nợ máu đó như thế nào, để xem là nó có dịch chuyển nội bộ về cái hướng ngã rẽ về phương Tây như là anh Phạm Chí Dũng mong muốn hay không. Và bài này cũng nhắc lại cái việc mà là những người biểu tình chống Trung Quốc, cái tưởng niệm Ngạc Ma mà báo chí nhà nước thì gọi là người yêu nước, để chứng tỏ rằng thì là cái xu hướng bỏ tàu mà dọn đường một ngã rẽ về phương Tây là cũng khá rõ rồi. Thì anh Phạm Chí Dũng, anh trả lời như thế này: đó là hiện tượng đặc biệt của báo chí lẽ phải, báo chí nhà nước Việt Nam. Vì trước đây những thông tin đưa ra từ Ban Tuyên giáo Trung ương và hệ thống bộ thông tin truyền thông, sở thông tin các tỉnh thành ít nhất cũng gọi những người bị biểu tình chống Trung Quốc như vậy là người gây rối trật tự, và cao hơn nữa là những bè nhóm phản động, thậm chí quy cho là họ là cái tội tuyên truyền chống nhà nước hoặc là đòi lật đổ chế độ. Và anh nghĩ rằng Dũng là trước kia thì bây giờ là không thể nói nữa, và bây giờ là gọi những người lý tưởng nên Gạc Ma là những người yêu nước. Thế nhà đó là có sự chuyển biến rõ ràng. Và để đối phó với cái bọn quấy rối những người yêu nước đi từ nước nào thì hàng loạt tờ báo lớn như Việt Nam Express, Việt Nam Net, Thanh Niên, Tuổi Trẻ đều lên tiếng. Một số tờ báo dù sao còn thận trọng, điều rõ ràng nhất là họ gọi những người đi biểu tình là người yêu nước và không đồng tình với số dư luận viên quá khích kêu bên kia. Còn tờ báo can đảm hơn như là tờ Giáo dục Việt Nam thì gọi cái bọn là kêu binh là dư luận viên kia là cái thái độ là không thể chấp nhận được. Tôi thì tôi cho rằng không có ngã rẽ gì cả, nó đứa nọ nó chọc mất cái kia. Và anh Phạm Chí Dũng anh tiếp tục anh nói rằng thì là nội bộ đảng của nhà anh cũng đã có cái sự chuyển hướng rồi, nhưng mà tôi cho là đấy cũng chỉ là đứa nọ chọc vào mắt thế kia thôi. Đây là cái vụ người cao tuổi, báo người cao tuổi. Lần đầu tiên thì trước đến nay, báo chí quốc doanh và truyền thông xã hội đã có một sự hòa nhịp trong bài ca mang tinh thần dân tộc. Điều đó cũng xuất phát từ những điều bất hợp lý, bất cập mà trước Tết Nguyên đán năm 2015 chúng ta đã chứng kiến vụ báo người cao tuổi, một trong số ít những tờ báo được coi là chống tham nhũng mạnh mẽ nhất tại Việt Nam, bị khởi tố, và ông Kim Quốc Hoa, tổng biên tập, cũng bị khởi tố theo. Tóm lại là anh Phạm Chí Dũng cho rằng báo chí nhà nước có tinh thần lắm, nhưng mà vì một tâm thế nào đó mà không thể mở miệng được, đến lúc này thì là cảm thấy mọi việc đã đi quá xa. Nhân chuyện ông Trần Đại Quang đi Mỹ và nhân chuyện ông Nguyễn Đức Chung buộc phải thanh minh về việc công an Hà Nội không đứng sau nhóm dư luận viên quá khích, báo chí Việt Nam đã lồng loạt lên tiếng. Hiện tượng này là sự giao thoa giữa truyền thông xã hội và báo chí quốc doanh. Tôi không là giao thoa gì cả, là đứa nọ chọc vào mắt cái kia thôi. Anh Dũng tiếp tục nói, đối thoại nhân quyền Việt Mỹ được thông tin là vào tháng 5 2015, cũng trùng với thời điểm dự kiến ông Nguyễn Phú Trọng sẽ sang Hoa Kỳ làm việc. Và đến đây Phạm Chí Dũng anh cũng nhắc lại cái chuyện năm ngoái là bà Wendy Sherman cũng là vào giữa năm 2014, cũng ngày 3 ngày 4 tháng 3 là anh vẫn nhắc lại sau khi chuyến đi của bà Wendy Sherman, thứ trưởng Bộ Ngoại giao, thì là một lô tù nhân chính trị được thả ra, nào là Nguyễn Hữu Cầu, cựu đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người tù xuyên thế kỷ ở nhà tù Cộng sản tới 38 năm, được thả vô điều kiện, thả rồi về nhà thì chết. Và mở đầu cho một chiến dịch thả với tới 14 tù nhân lương tâm nữa này. Và anh cho rằng cái năm ngoái thì như thế, bây giờ năm nay thì là sau khi ông Trần Đại Quang là làm việc với Mỹ về nhân quyền thì có thể dẫn tới một chính sách thả người rộng rãi, cởi mở, hoạt đáo hơn của chính phủ Việt Nam trong năm 2015. Tôi đến đây tôi cũng ghi chú để xem. Và đến đây anh Trần Đại Quang cũng nhắc lại là cái xu hướng là ngã rẽ về phương Tây đó. Thêm một bằng chứng nữa là trong khi Trần Đại Quang đi Mỹ thì anh Nguyễn Thiện Nhân, anh đi Miến Điện, tức là anh muốn đang có nét lặp lại những biến động chính trị và thả chủ nhân chính trị ở Miến Điện. Tức là... xin lỗi anh, Miến Điện nó dân chủ hóa kiểu khác, bởi vì nó chỉ là độc tài quân phiệt thôi, nó không phải cộng sản. Cộng sản của anh có bốn kiên định, làm sao mà nó bắt chiếc Miến Điện được. À, và anh Trần Đại Quang, anh Phạm Chí Dũng này tiếp tục nói rằng tôi cũng thấy rằng ở Việt Nam đang chấp chới nhập nhoạng một nét nào đó của Miến Điện. Và nhắc lại rằng thì Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, danh sách mà Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và hơn 220 đề nghị của các nước trong Hội đồng Nhân quyền đã yêu cầu Việt Nam, đặc biệt là việc thả tù nhân lương tâm, trong đó có các blogger và nhà báo. Và tiếp tục hy vọng rằng năm 2015, nhà nước Việt Nam phải thả, có thể thả tù nhân lương tâm nhiều hơn, trả lại quyền tự do đi lại, tự do tôn giáo, kể cả quyền tự do báo chí đối với mọi người dân trong nước, đặc biệt là với các nhà báo. Tôi đến đây tôi xin đánh một cái dấu hỏi thôi, tôi cũng không phê bình gì cả. Và anh cho rằng nếu mà chuyển biến như thế thì là xu thế TPP chắc chắn sẽ thuận lợi, và có đến 95% hy vọng hoặc hơn thế nữa là TPP có thể được ký kết ngay trong năm nay 2015. Nhưng mà anh cũng nghe ra nói ra rằng rằng thì muốn vào TPP thì tối thiểu là phải có công đoàn độc lập. Mà bản tin ngày hôm nay tôi đang soạn cho tổng hợp tin tức thì cho thấy rằng những cái tù nhân lương tâm mà chủ trương công đoàn độc lập này là đang bị đối xử rất là tàn tệ trong tù, mà họ đang tuyệt thực thế này. Để ra là anh Trần Đại Quang anh đóng tuồng như thế nào. Tóm lại rằng Nguyễn Phạm Chí Dũng anh cho rằng nếu những vấn đề chính của TPP được giải quyết trong tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2015 thì có hy vọng vào cuối năm nay chính phủ Hoa Kỳ sẽ đệ trình một sắc lệnh đề nghị Quốc hội trao cho quyền đàm phán nhanh. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì có hy vọng là trùng với thời điểm Tổng thống Obama dự kiến sang Việt Nam vào tháng 11 2015, vấn đề TPP sẽ được giải quyết xong, có nghĩa là được ký chính thức, và Việt Nam lúc đó sẽ trở lại như thời kỳ năm 2007 khi được vào Tổ chức Thương mại và Thế giới. Tôi cứ nghĩ rằng là nó bịp giỏi, nó có thể đạt được cái này, nhưng mà tôi báo trước rằng nó vào rồi xong là nó dở quẻ ngay lập tức. Hồi bài học WTO chưa tận hay sao. Tóm lại rằng thì cả anh Nguyễn Phú Trọng lẫn anh Trần Đại Quang này, thì Phạm Chí Dũng cho rằng cả hai anh đó ít nhất là trong năm 2015 này, về mặt quan hệ ngoại giao, họ đang cố gắng làm cho hình ảnh kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Mỹ trở nên sáng lạn và rõ ràng hơn. Nhưng mà anh cũng dè dặt một chút, có một điểm khác biệt đối với cách đây 6-7 năm. Như chúng ta đã phân tích, đó là vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, nội bộ và kinh tế đối ngoại của Việt Nam hiện nay đã khác rất nhiều trên trường quốc tế. Hiện nay trong nước người ta đang bàn tới việc có nên bỏ cụm từ định hướng xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội hay không. Nó không bỏ đâu. Tôi chưa tiện nói ra, nó chỉ bỏ khi nào có một số chuyện xảy ra. Đây là vấn đề rất lớn, đã đưa ra bàn thảo ở một số đại hội lần trước. Dự thảo báo cáo đại hội đảng lần thứ 12 sắp tới cũng đưa vấn đề này ra. Anh nội bộ anh biết đấy nha. Và trong nội bộ cũng đang xuất hiện những ý kiến cho rằng hóa ra mục tiêu định hướng ra chủ nghĩa là mục tiêu còn rất xa lạ, chưa thể áp dụng vào Việt Nam, tốt nhất là tạm gác lại hoặc là bỏ đi. Dù nó gác lại chăng nữa thì nó cũng vấn đề rồi. Cái vấn đề là vấn đề bộ máy của nó chứ không phải là chính sách. Cái bộ máy của nó như là cái mai rùa đó. Cái mai rùa nó làm cho cái tính chính đáng cầm quyền của bọn dân cộng sản nó không còn gì nữa. Nó giống như là con rùa bị ngửa bụng lên trời rồi. Bây giờ nó đi nó quờ quờ bên Mỹ, nó quờ quờ bên Úc, may nó cái chân thô lỗ của nó có thể bấu víu được cái chỗ nào để nó lật úp xuống được. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thì nó không lật chỗ nào, không lật xuống nào được nữa đâu. Và anh Trần Đại Quang, anh Phạm Chí Dũng lại nhắc lại một lần nữa là cái chuyến đi của Nguyễn Thiện Nhân. Ông đang đặt Nguyễn Thiện Nhân sang Miến Điện để làm gì? Ông Nhân đến để gặp gỡ Đảng Đoàn Kết Liên bang Miến Điện, tức Đảng Cầm quyền. Và lại vào thời điểm Trung Quốc đang đưa quân áp sát biên giới nước này, với cái cớ là máy bay Miến Điện thả bom làm chết từ 4 đến 6 người Trung Quốc. Nhưng việc ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị Việt Nam xuất hiện tại Miến Điện vào một thời điểm được coi là nhạy cảm trong quan hệ Miến Điện và Trung Quốc như thế này, có thể được hiểu rằng Việt Nam dường như đang muốn bắt tay với Miến Điện để trở thành một đồng minh trong tương lai. Ai ạ, anh Phạm Chí Dũng này, tôi vẫn như cũ, tôi vẫn không tin anh này, là về anh cái cò mồi cái gì nó bỏ tàu theo Mỹ đến nơi rồi. Tôi không tin như thế. Và bài này kết luận hai xu thế là năm 2015 sẽ là một năm đặc trưng cho hai xu thế. Một là xu thế đấu tranh phân hóa trong nội bộ và ly tâm chính trị nội bộ Việt Nam. Tôi cũng hy vọng là đúng. Xu thế lớn thứ hai là xu thế đối ngoại và mở cửa. Nói thẳng ra là mạnh ai người đó đối ngoại hay. Đó là tính cái gì? Phân hóa nội bộ thì là xu thế thứ nhất. Đấy, ok là thì đúng. Xu thế hai là đối ngoại mở cửa thì tôi cũng đúng nữa. Nhưng mà mạnh ai nấy đối ngoại. Đúng không ạ? Thì tôi có đồng ý. Cái này thì tôi rất đồng ý với anh Phạm Chí Dũng. Vâng, đấy là cái nguồn dư luận cuối cùng mà tôi dùng cho bản tổng hợp, bản bình luận thời sự ngày hôm nay của tôi. Và đây là kết luận của tôi cho cái bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Chúng ta đã chứng minh đầy đủ rằng cái gọi là legitimacy, cái tính chính đáng của chế độ, là do cái bản chất của cái chế độ, cái Đảng Cộng sản này, ngay từ đầu nó đã hoàn toàn không có một tí chính đáng, chính đáng nào cả. Và vì thế cho nên cái lòng tin của nó, người ngày xưa người dân người ta, một số người lầm tin vào nó, trao duyên lầm để được. Bây giờ người ta cũng sáng mắt rồi. Mà để củng cố cái lòng tin, cái tính chính đáng lại không hề có cả. Nó phải bám vào cái nó gọi là ăn mày quá khứ. Nó khoe công đánh Pháp. Nhưng mà cả làng đều biết rằng nó đánh Pháp cửa trước, nó là giết Cộng sản vào cửa sau. Nó không thể ăn mày quá khứ được. Khi mà người ta đã thấy rằng cái khẩu hiệu độc lập tự do dân chủ, độc lập cũng không có, tự do cũng không có, dân chủ cũng không có. Nhất là cái công thống, cái mà nó hay ăn mày quá khứ là cái công nó thống nhất đất nước. Chia đôi đất nước ra là ai? Là nó, là chúng, đảng của nó là thủ phạm. Thì nếu mà thống nhất lại được thì đâu phải là cái công của nó. Mà thống nhất đất nước không phải là thống nhất. Một đất nước, một quốc gia, nó gồm có ba yếu tố: lãnh thổ, chủ quyền và dân chúng. Lãnh thổ thì bị mòn hao mòn thì mất về tay đàn tàu. Chủ quyền thì là nó sẽ trở thành một bộ phận của nước tàu. Còn dân chúng thì nó đẩy mấy triệu người đi vượt biên ra hải ngoại và hàng triệu người chết ở dưới biển. Thì thống nhất ở chỗ nào? Nó chia rẽ thì có chứ không ra chỗ nào đó. Đấy là quá khứ, nó không thể ăn mày quá khứ được. Còn hiện tại thì cái chế độ của nó là cái gì? Nó bộc lộ ra đầy đủ cái nó là một bọn cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Nó trưng cái bảng lên là nó là đề thế của dân. Nhưng mà nó lại ghi vào trong hiến pháp là nó lãnh đạo dân. Có cái nước nào mà đầy tớ lãnh đạo ông chủ không hả? Và hiện tại thì cái xã hội ở Việt Nam là cái xã hội gì? Chúng ta đã chứng minh đầy đủ rằng là cái xã hội với một hệ giá trị quái thai, từ kinh tế, xã hội, đến giáo dục, cái gì cũng là quái thai cả. Quá khứ như thế, hiện tại như thế đấy. Còn tương lai nào? Tương lai Cộng sản của nó là Marx, hay là Lenin, hay là Stalin, hay là Mao Trạch Đông? Bây giờ nó còn tụng kinh Marx Lenin. Nó đã thua rồi, chế độ bao cấp, cái đích đến kiểu bao cấp của nó thì Stalin thì nó thua rồi. Bây giờ nó còn tụng kinh quá độ của Lenin. Mà đến chúng nó nội bộ chúng nó hỏi nhau thì cái thời kỳ quá độ này kéo dài bao lâu, đứa không đứa nào trả lời được. Và tên Trọng Lũ này nó trả lời thì là 100 năm nữa cũng chưa thấy đâu cả. Tương lai cái cơ chế của nó, cái đảng của nó là một bộ phận của Đảng Cộng sản Tàu. Và Đảng Cộng sản Tàu nó cai trị nước Tàu, bây giờ nó theo cái kiểu phong kiến cộng sản. Nó không có tiến lên và thẳng lên sao chủ nghĩa nữa. Mà nó cũng không chứng minh được cái giai đoạn quá độ này là bao lâu nữa. Thì nó chỉ còn theo cái kiểu phong kiến cộng sản Tàu. Phong kiến là gì? Phong là phong vương, mà kiến là kiến điện. Mỗi một thằng cộng sản ở địa phương là một ông vua của địa phương đó. Và nó kiến điện, nó giao sở hữu đất đai, là sở hữu toàn dân, là do cái thằng quận, thằng huyện, thằng xã này nó muốn lấy của dân lúc nào thì nó lấy. Đấy là phong kiến cộng sản đó. Quá khứ như thế, hiện tại như thế, tương lai như thế, thì nó lấy cái gì để mà nó chứng minh được cái tính chính đáng cầm quyền được. Và bây giờ thì ngay trong nội bộ nữa mà, nó cũng phải nhìn nhận cái tình hình ấy giờ là rất phức tạp. Thì ngay trong cái báo cáo chính trị đó, nó nói là chúng ta phải tỉnh táo nắm bắt tình hình phức tạp này kia. Và nó nói là bây giờ là vừa đi vừa mò mẫm. Có cái nước nào mà để cho cái Đảng Cộng sản nó xưng nó là lãnh đạo mà nó lại bảo là để chúng tôi lãnh đạo cái vị vừa đi vừa mò mẫm. Tóm lại là với cái tình hình bản chất của chế độ như thế, cái tính chính đáng cầm quyền của nó như thế, nó là bị chết chẹt giữa Tàu và Mỹ. Nó không có dây mà đu, nó chạy quanh. Nó muốn đề cao ông Lý Quang Diệu, nó nói gương Lý Quang Diệu. Nó muốn đề cao Miến Điện, nó muốn Miến Điện, xin lỗi. Hai cái nước này mà nó ngóc đầu lên được. Tuy rằng nó có một thời gian, nó phải qua cái thời gian đảng cầm quyền. Nhưng mà nó không phải là Đảng Cộng sản. Cho nên nó mới dân chủ hóa được. Mà trong khi anh vẫn là tụng cái kinh là còn đảng còn mình, thì làm sao anh nói gương Singapore Miến Điện được. Tóm lại là nó đang sống những ngày tàn của bất cứ chế độ cộng sản nào. Mà Gorbachev không muốn cứu đảng mà cũng không cứu được. Gorbachev đã đưa ra cái cứu đảng hai chân. Một chân là cải cơ chế, sửa đổi cơ chế. Một bên là minh bạch và dân chủ hóa. Đi hai chân mà còn không kịp. Thì đây là cái kết luận của tôi cho bài này. Tôi muốn nhắn gửi cái bọn cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan ở Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam, rằng thì các người hãy trông gương Ba Lan, hãy trông gương Đông Âu, hãy trông gương Kosescu ở Rumani, thì đừng có chạy quanh nữa. Câu giờ để vơ vét vội thì cũng chỉ được một ít nữa mà thôi. Ngày tàn của các người đã điểm rồi, không còn lâu nữa đâu.